8. Sức trí túc mạng. Biết một đời, cho đến trăm nghìn vạn đời tên tuổi, thọ yểu, vui khổ của chúng sanh. Đây là túc mạng thông của Như Lai Quả Địa Thượng. Với chúng sinh lục đạo, trong tất cả quốc độ chư Phật, cõi hư không khắp pháp giới, mỗi cá nhân, họ ở đâu trong nhiều đời nhiều kiếp, tên là gì, sống thọ bao lâu, nghĩa là thọ yểu, cho đến tình hình sinh sống ở đó là khổ hay vui, không gì không biết. Những việc như thế giống như được ghi chép lại. Sự ghi chép này rất vi diệu. Kinh điển Đại Thừa thường nói: bất kể chúng ta tạo nghiệp gì, thiện nghiệp hay ác nghiệp, cho đến khởi tâm động niệm, chủng tử của nghiệp tập đều được tồn trữ trong thức A-lại gia. Thức A-lại gia như là một kho tư liệu. Những thứ được lưu giữ trong đó không bao giờ bị quên mất. Khi gặp duyên sẽ hiện ra, nó khởi tác dụng. Không gặp duyên, chủng tử không khởi tác dụng. Giống như nhà kho của chúng ta vậy, lưu giữ hạt giống lương thực ngũ cốc, giữ rất nhiều. Có hạt cũ, có hạt mới. Nếu chúng ta đưa những hạt giống ấy ra, gieo vào đất, nếu đất có phân bón, có nước, có không khí, có ánh sáng, nó dần nảy mầm, lớn lên. Đến thời gian nhất định nó sẽ kết quả. Đây là định luật tự nhiên của vũ trụ. Kinh Phật thường nói pháp vốn như thế, tất cả pháp xưa nay vốn vậy, không ngừng sinh ra. Khi đã thành Phật, nghiệp ta tiêu mất, nghiệp chúng sinh. Khi chưa thành Phật, chưa thể chuyển thức thành trí, nên những thứ đó vẫn tồn tại qua nhiều đời kiếp, có thể tìm thấy trong kho tư liệu. Cho nên Phật có khả năng trong thập pháp giới giáo hóa chúng sinh trong các cõi Phật, thấy rõ những gì liên quan đến chúng sinh. Đấy chính là lý do tại sao Phật khế cơ khi giáo hóa chúng sinh có lý lẽ của nó. Ngài quá hiểu rõ đầu đuôi, trong đời quá khứ đã học những gì, họ thích những gì, Phật bèn đưa đến những sở thích đó. Bởi thế với chúng sinh, Phật không sử dụng một phương pháp nhất định. Trong đời quá khứ bạn tu thiền, Ngài bèn dùng phương pháp thiền dạy cho bạn. Đời kiếp trước thường trì giới luật, Ngài dùng phương pháp trì giới. Nói chung, loại thiện căn nào thâm hậu, bạn sẽ dễ tiếp nhận, rất thích thú. Vì thế sẽ rất nhanh thành công. Nói chung là giáo hóa theo khả năng. Bồ Tát cũng có khả năng này, nhưng thua Phật một bậc. Phàm phu thì không có khả năng này. Từ A-la-hán trở lên có khả năng này nhưng không lớn. Họ không thể có khả năng hoạt động trong không gian cõi hư không khắp pháp giới. A-la-hán chỉ có thể trong một đại thiên thế giới này, không vượt ra khỏi phạm vi đó. Phật Thích Ca Mâu Ni, thế giới Ta Bà này cũng không nhỏ. Nói theo cách những nhà thiên văn học ngày nay là 10 ức hệ ngân hà. 10 ức. Đó là khu vực giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát quyền giáo. Phạm vi hoạt động của họ rộng chừng đó. Nếu dưới tam quả, từ A-na-hàm trở xuống, tức Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, nghĩa là như Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát thất tính trong thập tính vị trở xuống. Từ sơ tính cho đến lục tính, phạm vi hoạt động của họ là dục giới. Chưa ra khỏi lục đạo. Sắc giới và vô sắc giới. A-na-hàm thì được. Còn sơ quả và nhị quả không được. Tam quả thì được. Có thể đến trời tứ thiền. Không đến trời tứ không. Trời tứ không gọi là trời trường thọ. Người ở đó không tin Phật Pháp. Bởi thế, gọi là một trong tám nạn. Phật Bồ Tát không đến nơi đó để cảm ứng. Định công người ở đó rất sâu. Họ cho mình đã chứng bát niết bàn. Vì thế, những gì họ hưởng thọ được là pháp lạc thanh tịnh vô vi. Cao hơn vô tưởng định là tứ không định. Vô tưởng định là trời tứ thiền, nơi đó cũng không có cách. Không thân cận Phật Bồ Tát. Tứ không định cũng như thế. Căn tánh A-la-hán thì khác một chút. Cũng như A-na-hàm, họ phải thông qua trời tứ thiền mới ra khỏi luân hồi lục đạo, sinh đến tịnh độ của Như Lai Thích Ca. Tứ thánh là tịnh độ, nghĩa là phương tiện hữu dư độ được nói đến ở thế giới cực lạc. Phương tiện hữu dư độ của Phật Thích Ca Mâu Ni là pháp giới tứ thánh. Với người trong những cảnh giới này, họ thấy rõ, vượt khỏi phạm vi này thì họ không thể biết được. Trí lực túc mạng của Như Lai là cõi hư không khắp pháp giới, biết rõ tất cả. Chúng ta biết được, không biết quá khứ, Có ác niệm khi khởi tâm động niệm. Thậm chí có những lời bất thiện, có những hành vi bất thiện. Tất cả những thứ đó là tội nghiệp. Có thứ do bạn tạo nhưng bạn không biết. Không đọc kinh Phật chúng ta cũng không biết. Biết rồi thì nên sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Làm sao sám trừ? Không còn tái phạm. Đấy gọi là chân sám trừ, thật sự sám hối. Không còn tái phạm là gì? Có hạt giống đó trong A Lại Da, ta không cung cấp thêm năng lượng cho hạt giống đó nữa. Ngày nay chúng ta thường suy nghĩ chính là ta cung cấp thêm năng lượng cho nó. Tôi không làm những việc đó nữa, năng lượng nó sẽ giảm xuống, giảm dần xuống. Dần già nó không khởi tác dụng. Đến khi chuyển thức thành trí mới thật sự hết, mới thật sự tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng tập khí vẫn còn, không dễ đoạn tập khí. Khi đoạn hết, được vào thường tịch quang, gọi là cứu cánh viên mãn. Thực sự được tẩy trừ sạch sẽ. Ngày nay chúng ta hiểu được điều này, không những không làm những việc ác, mà ngay cả niệm ác cũng không khởi. Chúng ta chứng kiến rất nhiều người học Phật, thậm chí những bạn bè cùng đạo với chúng ta, khi ra đi không nhẹ nhàng. Lý do ở đâu? Là những chủng tử bất thiện được tạo từ quá khứ và trong đời này, nghiệp lực quá nặng, nghiệp lực ngăn trở ta vãng sinh. Khi bị nghiệp lực ngăn trở, oán thân trái chủ cũng đến gây rối. Nghiệp lực không chướng ngại, oán thân trái chủ sẽ không đến gây rối.